Rồi cô hỏi cái gì không? Cấp tay bye bye, cô hỏi cái gì không?
Dạ, con hỏi xin đi. Sám hối tại vì con có nhiều chuyện.
Sám hối bây giờ sám hối lỡ rồi. Tội lỗi là quan biết nhiều quá, sám hối cũng hết đâu. Nói cho vui vậy, chắc quý vị nào rảnh lại tu không sao thêm.
Không, thưa thầy, thưa sư, con có hai người bạn. Một người sắp chết, một người không chữa được.
Buồn chết người chết cũng được hả?
Người ta không chữa nữa, tại cô gầy quá.
Rồi mà sao mà không chết được, tức là mà đau sắp thể chết hả?
Cancer
vậy.
Anh giờ con có phải đi chạy cho người này, chạy cho người kia, con phải đi mua nước dừa, con phải đi xin lá, con chạy dòng dòng suốt từ 6 giờ sáng, để con xin sám hối.
À, không, cô làm công chuyện vậy là cũng là còn hơn tu nữa mà.
Dạ không.
Mình lo cho bạn bè như vậy là tốt rồi. Rồi bây giờ đó, cái nữa là cô nhớ một điều là bây giờ thấy người ta rồi bây giờ phải lo phần mình này, lo phần mình. Bây giờ mình chuẩn bị cái sao đi mà trước khi mà mình chết thì mình đừng có đau lớn như vậy quằn quại. Cái người mà lớn tuổi ấy, mà đa phần đó chết cũng có bình yên đâu nếu muốn tu. Đó là một cái bài pháp mà sư nghe cũng vì thầy thiền sư của sư giảng đấy. Đa phần là quý vị thấy có người nào ngủ giấc dậy cái không đi luôn, không dậy nữa luôn, có không? Cũng có phải không? Mà hiếm mà, có vậy không? Hiếm quá, không, lâu lâu mới có trúng lô độc đắc mới được người. Còn đa phần lại đau quằn quại nằm trong nhà thương rồi vậy, chích thuốc chích đồ. Những cái lúc đó là mình phải cần cái sự tu tập. Lúc đó là vợ mình bỏ mình, chồng mình bỏ mình, con mình bỏ mình, nó đi hết, không có ai ở gần mình hết trơn. Anh nhớ như vậy đó, mình tới đây mình lúc đó mình bị thấm thía, mình đi mình á, tôi quen có một cái bác ở bên Washington á, bác này là nói tên chắc quý vị biết mà thôi cũng nên nói anh chị, bà rất là nổi tiếng. Hồi xưa ông chồng bà làm rất là lớn ở trong cái chính quyền cũ á. Rồi bà con bữa đó, tự nhiên cái bật gọi điện thoại cho sư, cái bà sư hỏi ô lâu quá bây giờ mới nghe bà tin bác có chuyện gì bác gọi. Nói sư có biết con ở đâu không, con nằm nhà thương sư ạ, con nằm nhà thương con gọi cho sư ạ. Sư nói chắc là bác nằm nhà thương rồi đau quá rồi bác gọi. Nói giờ không đau mà buồn quá sư ạ, con buồn quá, bây giờ con mới thấm thía cái nỗi buồn của cái người mà cái mình lớn tuổi là cuối cùng rồi mình có một mình à. Thì cái bà này rất là giỏi, nấu ăn rất là giỏi, theo thùa cũng rất là giỏi này. Thì bà vợ của một ông cũng ở mà ngang hàng với bộ trưởng luôn mà đó. Thành ra bà giỏi ghê lắm mà có sắc đẹp nữa. Thì con cháu bà là luôn luôn là quay cùng xung quanh bà đó, bà không thấy cái cảnh mà rồi một mình rồi một ngày làm sao mình được, thì con mình đây, chồng mình đây, tất cả mọi người còn đây, chị em rồi nữa luôn, cũng xong đó. Tự nhiên đùng cái bà té cái rồi cái bắt buộc bác sĩ nó phải vô, khi mà té rồi là ta khám phá bà bị thêm nhiều thứ trong đó nữa, bác sĩ phải vô nằm bệnh viện. Rồi ông chồng thì cũng lớn tuổi rồi, ông chỉ đi vào được ban ngày, cho ban đêm tối khuya mà vùng DC là trời lạnh nữa, tuyết nữa, ông đâu có đi được. Con trai là thì nó bận đó, thì bà nằm ở trong đó và nó có bốn bức tường. Con nhìn cuộc đời con thấy bây giờ mới thấy là cô đơn trống vắng. Hỏi sư bây giờ làm sao mà lấp cái khoảng trống đó. Sư nói lấp từ lâu rồi chứ bây giờ làm sao mà lấp được nữa, bây giờ mới giống nói bà. Lấp cách sao được đây? Bây giờ cái lỗ nó càng ngày nó càng lớn, nó sinh cầu hô, nó bự quá rồi, làm sao lấp đây? Lấp là lấp ngay từ lúc mà mình còn sống với nhau này. Đó, mình mới nhắc nhở mình sống như thế này, chứ có hợp thì chắc chắn sẽ có tan. Mình chỉ biết hợp không, mình không biết tan. Vì vậy Phật chắc mình trong cái hợp có cái tan trong người, trong cái vui có cái buồn. Nhớ như vậy rồi mình ráng mình chuẩn bị tinh thần. Rồi nếu mà có đồ ăn ngon nhớ hôm nay mình có bún riêu ăn ngon, nhớ ngày mai sẽ có món gì hết. Cứ tập về hoài nó quen thôi chứ không biết làm sao. Hồi nãy mà sư đi xe thì cô kia cô nói sư ở bên Florida rồi ai nấu sư ăn, có ai mà nấu đâu. Thằng nó hễ về bên này mà ăn càng ngon bao nhiêu là càng phải quán tưởng rất là dữ. Không thôi về bên đó làm có gì trên đồ đông lạnh không, xe cộ không có, rồi người không ai nấu cho mình ăn phải ăn một cái món ăn 5-6 ngày thì chứ nói chuyện đó hoài nó bình thường à. Thằng này mình đi đâu mình thấy cũng ngon hết trơn, khổ vậy thế sao. Đi về bên Cali ăn cái gì cũng ngon hết trơn, là bởi vì cô nấu đâu, khỏe quá mà đồ tươi nữa, Việt Nam là tuyệt vời nữa, Bây giờ sư về Việt Nam sư ăn là sư cứ trời ơi đi kiểu này là đi về bên Mỹ chắc chết quá. Nhưng mà thôi kệ, nó cuộc sống mình cũng giống như có khi lên voi khi xuống chó chứ biết sao vậy. Dạ thôi mời quý vị để quý vị đặt câu hỏi quý vị. Cuộc sống thì gì đây mình phải tự gì để lo cho bản thân của mình là nhiều. Mình nghe cái câu nói giống như ích kỷ không? Mình của trong cuộc sống mình phải lo cho bản thân của mình, mà thật là không lo cho bản thân của mình không ai lo cho mình được hết. Chồng mình cũng chưa chắc đã lo được cho mình, con mình nó lớn rồi nó cũng đi theo vợ của nó, mình thương nó, mình nuôi nó từ nhỏ tới lớn ha, cứ vậy thấy tới khi mà nó có lập gia đình rồi cái nó lâu lâu nó mà New Year Christmas nó ghé nó mua cho mình món quà rồi nó cứ đi mất tiền, rồi mình buồn mình khổ. Mình nói tại sao mà mình nuôi nó từ lúc mà chập chững mà nhỏ mà cho tới bây giờ này nó lâu lâu nó ghé nó thăm mình một chút rồi bỏ đi thì
mình cũng vậy. Cha nói có khác gì
đâu. Dạ thì không thì cũng thì bây giờ đó mình chỉ nhìn cái bây giờ đó mà mình quên cái chuyện qua mình cũng vậy thôi. Nhưng mà tại vì mình dính mắt con cái, nghe không? Dính mắt con cái mình, thành ra do đó mà nó về là mình thương dữ lắm. Thì nó hỏi bây giờ làm sao mà nó đi mình đừng buồn, là bây giờ là phải nó khi nó tới mình đừng vui này. Không phải không đừng vui thì cứ kể nó tới thì nó thăm thì được rồi, mà để chuẩn bị nó sẽ đi à. Như là con bên Mỹ nữa đâu ở mình được. May phước à, xương có con nào hết trơn. Sư nói không có gia đình mà thấy khỏe, có người nó cũng có gia đình buồn lắm. Trong cái buồn thì có cái vui, trong cái vui có cái buồn nữa, sao bây giờ sao? Đổi qua đổi lại cho làm sao mình muốn tuyệt đối được. Giờ quý vị muốn vui thì đi kiếm ông chồng đi. Ông chồng thì ráng chịu thôi, rồi sao bây giờ? Hả?
Chưa chắc đâu.
Chưa chắc hả? Sư cũng biết là cái đó chuyện sư không biết. Sư không hiểu cái đó là chuyện của quý vị, sư không biết à. Họ sống một mình cũng được. Má sư, ba sư mà mới nằm xuống là bà tới bà nói với tôi: "Ê, sư ơi, bây giờ tôi đũa giống như hai chiếc mà tôi còn một chiếc." Tôi nói: "Dạ một chiếc thì ăn theo kiểu một chiếc." Chứ làm sao có hai chiếc được này, thấy không? Một đôi đũa thì có hai chiếc, bà nói vậy. Mà chừng ba sư nằm xuống rồi chứ tôi còn với một chiếc không à. Má ơi, tôi kể một chiếc thì mình ăn theo kiểu một chiếc để mình ra giờ đây. Sáng sớm thì đi bộ đi đầu đường đó, gặp bà cụ mà đẩy cái xe mà đi cái xe mà bốn cái bánh xe đó đẩy này, cái walker đó. Rồi cái sư đi ngang thì sư nói: "Sao bà khỏe, bà sao bà không đi chùa?" "Ủa ông ở đâu mà không biết tôi đi chùa?" "Biết sao không biết, chắc là bà đi chùa." "Phải rồi, tôi đi chùa Khánh Hỷ rồi." Mà nó mà kể bà đúng á, bà mấy đứa con mà năm nay bà 90 mấy tuổi, ông chồng chết lúc nào đó. Trời, lúc đó rứt không ra nữa rồi, nó kể quá rồi mà nó buồn quá, không ai nói mà làm sao bây giờ đây. Thế cũng tội nghiệp ha. Tôi có 10 đứa con, sống hết có 10. Bây giờ đó, con đi chùa đó, ngày một cái Tết vậy là đi 10 cánh chùa. Nhưng mà rồi phải ráng đi cho được 75 cảnh. 75 cảnh rồi xin 75 ông Phật cho tôi được sức khỏe thôi, không cần gì nhiều. Đầu năm tới cuối năm mới được sức khỏe. Rồi cái cuối cùng cái sư chào bà rồi sư nói: "Thôi năm mới tôi chúc bà cho được mạnh khỏe." Mà bà nói bà xin Phật cầu cho bà được mạnh khỏe, sư cũng tôi cũng chúc cầu bà mạnh khỏe. Cái bà nói: "Cảm ơn ông, tôi cũng chúc ông muốn chi được đó." Làm sao muốn gì mà được đó này. Sư mang bụng cho được cái chiếc tàu lao bà ơi, cái gì muốn gì được đó. Để quý vị nói chuyện quý vị đi, sư nói hoài mà. Cô Kim.
À,
Kim.
À.
Sáng mà hỏi sư là gọi cuốn hot nhất từ giờ.
Trời ơi, buổi chiều mà còn cái chuyện ăn nữa. Còn ác thiệt cái gì hả? Hát là nóng, cái cuối cuốn nó nóng quá chừng chừng.
Cái đó là tôm nướng cuộn xoài xanh.
Ủa vậy đó hả? Dạ. Thì sư tưởng đồ chay, sư ăn chứ cứ nghĩ đồ chay không à. Tại vì ở đây quý vị làm đồ chay mà. Đúng là sư ăn là không biết thật. Cái đó là đồ chay. À vậy hả? Ủa vậy là không biết sư chay mà. Sư ăn thì sư cứ nghĩ đồ chay không à. Trái ra tôm chắc tôm giả hả?
Dạ tôm giả.
thầy quán thì không có biết là chay mặn đại.
Sư ăn thì không biết có xoài trong đó không?
Cũng không biết nữa. Ăn thấy chua mà cay quá cái nó mờ con mắt cái rồi không biết món nào nữa.
Dạ, kia nó cho con nước mắm gì mà nó cay, con ăn con cũng chảy mắt
người
chết.
Con
nghĩ đại sư chắc ăn cay được.
Không, nếu không ăn cay được. Ừ. Thì người Huế, gốc Huế mà sẽ ăn cay cũng được. À, sẽ ăn ít sao, chút rồi. Đó là vì vậy đôi khi người ta hỏi, tại vì sao mà Phật không cho Chư Tăng nó ăn? À, nhiều người hỏi tại sao mà các sư là đồ ăn đó mà sao không hâm lên mà ăn? Rồi bây giờ hồi xưa là còn khó khăn chứ bây giờ đồ ăn đủ đầy đủ hâm lên mà ăn có phải khỏe không, làm sao mà cứ chờ Phật tử tới cho mình ăn. Thì sư nói đồ ăn có đó mà mình ăn á, thì nó dễ, đồ ăn có đó mà không được ăn thì mới khó. À, để tủ lạnh đầy đâu mà ăn được, bây giờ khát nước là chịu, phải chờ Phật tử tới dần. Ở bên Myanmar là tuyệt đối họ không có cho các sư đụng tới. Đồ thì họ mua nước ngọt rồi chắc tủ lạnh thì dễ đó. À, bây giờ thầy của sư mà muốn uống là phải kêu điện thoại qua cho sư kêu điện thoại cho các cô lên danh cho vợ chồng, mà không có được đụng tới. Cái khó là khó chỗ đó. Là tại vì sao? Tại vì đồ tất cả thức uống gì ngoài nước lạnh với tâm mà không dân là không được uống, không được xài. Phải tập cho các sư ở cái thói là không phải bại gì ăn đó bại gì làm đó. Thì nó cũng cực cho mấy chơi đấy, nhưng mà mình cũng có tu cái luật thu thúc á. Mình thu thúc mình không có... Thành ra đôi khi bà con mà buổi chiều mà đem đồ ăn tới mà điểm tủ lạnh là sư cực lắm. Sư phải ráng, sư ngồi thiền trong thân nó cứ nhớ này. Đem bánh bao tới mới nhớ bánh bao, đem bánh cuốn tới mới nhớ bánh cuốn. Nó ngồi thiền nó cứ nhớ mấy cái đồ ăn không à. Thành ra bởi vậy mình không cho các sư đụng tới chuyện nấu nướng, ăn uống được gì hết trơn. Mà bên Miếng Điện là tới giờ là xuống dưới trai đường là người ta làm ăn uống xong rồi là rồi đó, rửa cái bát xong xuôi rồi đó, không có được, không có nói chuyện ăn nữa. Mà làm như cái mai mình nó cũng xét cả, nó không có nghĩ tới cái chuyện ăn buổi chiều nữa. Xong rồi, bây giờ có ăn nữa cũng không có. Thì tới khoảng chừng 4 giờ đó, ngày trong chùa ta cho nước uống, mà nó cho toàn quả nước toàn nó citrus không à, nước bưởi, nước chanh, rồi nước me, rồi dễ chua không à. À, thì cũng phải uống cho biết sao vậy.
Ngon
chứ. À, thì không có người ngon mà có người nó bao tử nó yếu á, uống vô nó sốc ruột lắm, dạ bụng đói. Nhưng mà cái đời sống mà tu hành là phải vậy thôi à. Còn qua bên Thái Lan á là trời ơi, đồ ăn quá trời là đồ ăn. Tại vì người Thái họ có cái thói quen, hiểu mà tới ngày đám dỗ đám kỵ dỗ được gì của cha mẹ là người ta mời các sư về tới nhà. Thỉnh các sư tới nhà ta cây tăng đó. Nhưng mà đó là cái người không có tiền thôi, chứ còn người không có tiền làm sao làm được. Tại vì các sư tới là phải trả tiền xe cho các sư đi này, là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là phải đĩa bao thờ bao nhiêu, nó có cái giá hết trơn rồi đó. Cũng giống đây các thầy các sư đi cúng rồi đó, nó có cái giá ở trong đó. Rồi mà cái người nghèo không có làm được, là cái người nghèo đó họ mà ví dụ tới ngày đám giỗ của cha mẹ họ đứng góc đường mà chờ mình nhà sư tới. Rồi mà cái người nào khôn á thì chờ các sư đi ra để không, đợi các sư đi về để là mình bát đã đầy rồi. Thì thấy một cái bát này, bên là hai cái dèm, hai cái túi cũng đầy này, trong này nó còn thêm cái bao nhỏ cái bụng á, đầy bát đầy rồi. Bây giờ họ để đâu rồi bắt đầu họ chất. Trời ơi, mình đi vô tới gần chùa mang nước mũi à, họ chất cho đến nỗi mà là muốn rớt đồ luôn. Họ vẫn họ nói hôm nay là ngày đám dỗ của ba má con không làm phước được, sư cho con làm phước. Rồi ăn không hết, đổ trời ơi. Thì thấy phí phạm vô cùng vậy đó. Bên Thái thực phẩm trong chùa là đổ ghê lắm. Một chùa mà đi mấy sư đi bác về, một sư là 3-4 sư ăn được đó. Mà 20 ông sư là 80 ông sư mới ăn được, ăn hết. Mà làm sao 40 ông sư là 40 ông đi hết trơn à, chỉ có các vị trưởng lão không đi, vị nào bệnh hoạn rồi không đi, thì cái số là số ít thôi. Mà các vị đó mà hễ mà không đi, tức là bệnh hoặc giả là trưởng lão, thì có người ta hộ độ được, cần gì đó ăn đồ ăn của mình. Vì vậy 40 sư này đi về là 80 vị ăn được, là phần 40 kia là bỏ. Rồi bây giờ cho ai này kêu người làm ở trong trong chùa đó, cho ta ăn. Rồi bên ni tăng đi rồi ni ở nhà chuẩn bị nấu cơm rồi về, rồi bị bở ra rồi hâm rồi lại, rồi tăng ăn xong rồi tới phiên ni cũng ăn chung, ngồi một cái hall đó ăn chung luôn. Rồi tăng thì tới ni, thì tới staff, những người làm việc ở trong chùa, rồi tới phu phen, phu gác, rồi tới ăn mày, rồi tới chó, rồi theo. Vậy mà ăn cũng hết quá rồi. Tôi thấy cái khi mà tới mình em mà cho mấy con chó ăn là có một cái hố đổ, trời đổ nguyên hố ra, rồi người ta phải là phải đốt cái đụng thôi, nó trời nắng nóng bất vệ sinh. Vì vậy trời ơi sao họ phí phạm quá, nhưng mà vậy thôi, không biết làm sao. Khi mà ta làm phước là ta cứ làm. Vì vậy mà đồ ăn đâu có phải là cái món nào mình cũng ăn được đâu, có món ăn được, có món ăn không được. Bởi vậy mình gọi là kỳ tu là vậy đó. Thế ta cho là mình phải ăn à, có cái nào món ăn nào được mà kề mình ăn, mình ăn không được là thôi. Tại vì sao? Tại vì người Thái họ ăn rất là cay, ăn cay ghê lắm, đúng cái nào cũng cay hết trơn à. Mình nếm nhấm chút cay bỏ, nếm chút cay bỏ, cuối cùng ăn đồ tráng miệng không, ăn bánh với chè không. họ cho nhiều thứ chè lắm, một năm thứ năm sáu thứ bốn chè, mà cái gì cũng có nước dừa trơn à. Chè của mình Thái họ nấu nhiều, sư cũng không hãm chè, nhưng mà đồ ăn được thì mới chịu thôi. Rồi ngoài chuyện đồ ăn này còn gì nữa của Kim? ép quá, ép cô quá, tội nghiệp cô. Thôi có gì nhớ cái gì cho hỏi cũng có thôi. Dạ, mời cô nghe. Cô đi về Việt Nam sao?
Dạ,
vui không?
Định nói
sao?
Hôm qua con có hỏi sư cái chuyện sư đi về Việt Nam á.
Dạ.
Thì sư cũng nhận xét được rằng sư nói những cái chuyện mà mấy người công an rồi là không có làm phiền sư. Nhưng dạ, mà sư có nhận xét được một cái là dân á, tối họ cũng ăn nhậu, họ cũng karaoke rồi ôm sùm này kia giống vậy. Thì cái nhận xét của con khi con đi Việt Nam, con cũng thấy như vậy đó. Nhưng mà bên cạnh đó mình không có nói là mình học hành tu phải tới đâu hay hơn người ta, nhưng mà con thấy giống như vậy đó. Con thấy cái họ không có được đi học hành về Phật pháp, không có được gì. Họ nói năng, họ hành động, những cái hành động mà mình thấy mình có biết Phật pháp rồi, mình thấy nó làm sao á, con thấy con cảm thấy thương họ quá. Đó là cái người dân, người con đi ngoài đường con thấy, còn ngay trong gia đình con cũng vậy đó. Con thấy không có ai nghĩ tới đi chùa, không có ai nghĩ tới đi học Phật, không có ai nghĩ tới cũng như là quy y để mà mình biết năm điều mà mình phải cái xong cái con đi ăn phở. Nên con nói nhiều chi tiết đó, con đi ăn phở. Cái xong đi ở bên đó người ta để rau ngon lắm, ngò gai nè, rau ôm nè, rau quế rất là ngon, thấy cái dĩa rau là thấy muốn ăn liền. Cái xong cái con
rau không có bị xịt thuốc hả? Cái rau nó không bị xịt thuốc hay sao?
Con không có biết, có hay không thì con không biết.
Các cô còn sống về đây thì vậy là sao rau 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 nó xanh.
Về nhà con tính nấu món ăn mà con chỉ nếu có cái dĩa nhỏ vậy thôi mà con cần có mấy cọng rau ngò gai. Cái con mới hỏi con xin. Con hỏi mấy cái người bồi bàn đó, con hỏi cho con xin mấy cọng ngò gai đem về đúng không? Cái cổ nói dạ mà cứ lấy đi. Rồi xong cái mấy người mà họ em họ con đó, nói gì cứ lấy đi làm gì phải hỏi. Con thấy là cái ý nghĩ của họ không có
nghĩa cái văn hóa đó bây giờ mình không hợp rồi, làm như mình quen ở bên này, cái gì mình cũng phải xin cái đàng hoàng tử tế là vậy đó. Cũng giống như là mình đi vô, sư có cái thói quen là sư đi vô nhà vệ sinh rồi sư rửa bạc xong rồi sư lau, rồi họ hỏi lau làm chi vậy, đừng lau, nó có người lau à. Còn bên Mỹ là nó cảm ơn mình á, làm vậy đó. Thật ra mình thấy mình cũng phải nói người Mỹ lịch sự hơn người Việt Nam, nhưng mà cái cách của Việt Nam cũng vậy à. Đó thì bây giờ nó phải bây giờ phải học à.
Lịch sự hơn người Việt Nam hồi xưa.
Hả?
Người Mỹ chắc chắn là lịch sự lắm.
Có lịch sự lắm hả?
Dạ.
Vậy là cô có chồng Mỹ rồi. Không phải hả? Không, nói chuyện là mình thấy là gì đây, cái cách vậy, họ sống như vậy à. Vì là không có cái privacy. Họ che của đệ tư của mình cách thoải mái, họ hỏi tùm lum tà la.
Nhưng mà
con thấy giống vậy đó, thì con cháu của con thì con có nói, con nói rằng thà mình ăn bao nhiêu thì mình ăn, nhưng mà mình cầm mình đem về cái đó là mình ăn cắp, thành ra mình không có được nên làm như vậy. Con thấy nghĩa là những cái chuyện nhỏ nhặt giống như vậy đó, con cháu mình cũng không biết, không được dạy dỗ không gì hết. Thì con hôm qua con nghe sư nói là sư nghe mấy người đã hát karaoke, bắt đầu nó cũng bo đưa sư nó, nhưng mà sao rồi thì sư muốn thật kể làm sao chuyện có ai nấy sống, làm sao mình thôi kệ được sư, sao con cứ bị mấy cái đó nó...
Là tại vì cô có cái đường rút lui, còn sư có đường rút lui đâu mà không kệ. Không, ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô ở Việt Nam, cái nhiều người nói vậy đó, tại vì sao mà bây giờ nó mình ở bên Mỹ một thời gian rồi mình về mình không có chịu được cái đời sống bên Việt Nam, là bởi vì bây giờ một cái mình tiếp thu cái văn hóa được bao nhiêu năm rồi này, cái vì ở đây có nhiều người ở trên 10 năm rồi, còn hơn nữa mấy chục năm luôn, từ 70 qua đến 75 rồi, rất là lâu rồi, thấy không? Mình gần như là Mỹ, cái cách mình nói chuyện, cái cách mình cái điệu bộ của mình, họ nói là họ biết mình là người nước ngoài, mặc dù sư về bên đó sư cũng mặc đồ mà chú tiểu là sư đạp xe sư đi rồi vậy đó, mà họ dò mình họ biết mình là người nước ngoài với cái cách mình nói chuyện mà đó, thì cô thấy không, gần như một cách chậm chạp nó cái văn hóa của xứ Mỹ nó nhiễm vào trong người mình, hồi nào mình cũng hay, vì vậy do đó khi mình về với nó mình cảm thấy không phải là đất nước của mình nữa đó. Rồi bây giờ đó, vì một lý do nào đó mình phải đi về, mình phải ở, thì mình phải chấp nhận thôi. Thế bên sau này, ví dụ như bây giờ sư lớn tuổi rồi này, sư ở bên này ai lo cho sư? Thầy của sư thì ngài hòa thượng, ngài có đệ tử người này người kia lo, còn cá nhân sư đâu có ai lo đâu, thì bây giờ đau ốm mình hoàn làm sao này? Sư ở bên kia cái quốc sư cái chỗ cái đất tới 3 mẫu 75 3 acre 3.7 estimate rồi ở đó làm sao đây? Mình mong bát ngát à? Thì bây giờ mình phải đi về đi kiếm cái chỗ mà con người ở xung quanh mình để mà có chuyện gì đau ốm mình hoặc mình nhờ người ta, cho mình 71 tuổi rồi mà làm sao? Đó là không có được, không có đường lui rồi, phải vậy không? Thì bây giờ đó mình tự nhiên khi mà mình hiểu đi như vậy là tự nhiên đó cái tâm mình nó phải chấp nhận. Bây giờ nó đánh lộn đánh lão, nó chỉ thề chứ đồ, nó muốn làm gì chuyện làm, đừng có tới đụng tới mình thì sao được rồi. Chứ bây giờ mình đi về Mỹ ai lo cho mình đây? Còn cô khác cô về Mỹ có người này lo, người kia lo, thấy không?
Không phải thân thân, nhưng mà cái con muốn nói là cũng như là tại sao con thấy con cứ thương họ hoài à, chứ không phải họ không có làm gì con đó.
Cô đừng cô nói vậy là không có thật chân thật đâu. Mình nói mình thương họ cho thật ra không phải mình thương họ đâu. Mình nói mình thương mình tội nghiệp cho họ mà thật ra mình thương mình tội nghiệp cho mình đó. Họ có gì đâu mà thương đâu, họ có thoải mái mà có sao đâu. Màu gai thì cứ lấy đem về tính sao nó có sao đâu. Họ có gì đâu mà phải đáng thương, mình mới thương họ mới thương mình nè, thấy không? Trời ơi, cái bà đi nhiều chuyện còn vô còn hỏi có lấy được không, lấy đại lấy mẹ cái cho rồi đó, tôi nói mẹ cho rồi. Cha lấy mẹ ra không rồi. Ăn phức ăn mẹ cái cho rồi nói vậy đó. Không mời. Cái kiểu như vậy mà làm sao? Cái thức sống là mình bây giờ mình phải hợp với nó. Mình mới sống được. Còn không nữa thì mình kể đó, mình tùy sao cái sự lựa chọn của mình. Khi mình không có cái lựa chọn nào đó thì mình phải chấp nhận này. Vì vậy cũng ai giỏi hơn ai đâu. Tại vì mình không còn cái choice nào nữa thì mình phải chấp nhận thôi. Thì thấy rõ ràng về bên đó là nó nói sự không được sinh hoạt là thật sự không dám sinh hoạt. Ông Ngô Giang thuyết pháp cũng dám giảng, rồi Phật tử tới thì cũng nói thôi bây giờ đó đi vô trong Sài Gòn đi, trong đó nó có chùa, trong Biên Hòa nó có chùa, có chuyện qua sinh hoạt của nó, vô đó tập thiền. Đừng có bắt sư mở khóa thiền ở đây, bên đây nhà nước công an nó đã nói với mình trước rồi, tới vô nó làm khó khăn quý vị mà khó khăn các sư nữa. Sư rồi mà còn quý vị nữa, thấy không? Ấy mình giữ đúng như vậy là không ai làm phiền gì mình hết trơn à. Còn bây giờ mình tụ họp mình với đạo thuyết pháp, mình làm mình sinh hoạt là nó lại nó kiếm chuyện mà mình ráng chịu. Mà khi mà nó đã vô trong hồ sơ rồi, địa phương nó nói rồi là mình không ở yên với nó đâu. Vì vậy bạn của sư ông nói mà ông nói thôi ngài ở đây cái ngài sinh hoạt bình thường giống như tất cả mọi người vậy, đừng có làm gì hết trơn. Phật tử có tới đây con cũng nói là đi vào đi vô trong đường hòa đi, trong đó có thiền viện, trong đó có sinh hoạt, trong đó đừng tới đây. Đó thì mình phải sắp xếp cái câu chuyện của mình ra đó, mình muốn ở lâu dài thì như vậy thôi. Rồi bây giờ sẽ ở đó lát mình thấy cũng quen, chẳng có gì. Thì người ta không bao giờ mình bao giờ ta chi, người ta không thương mình mắc mới chi mình đi thương người ta chi cho mất công vậy. Mà mình thử hỏi là thương làm chi, thấy không? Cái kiểu họ sống như vậy họ cảm thấy thoải mái à. Họ mình không cần phải thắc mắc gì. Vấn đề là bây giờ đó mình nhớ họ làm vậy là không đúng rồi, mình đừng làm, mình đừng bất chấp họ. đó, tâm cô là tâm của người mạnh đó. Cái người mà yếu á thì nó dễ bị ảnh hưởng bởi cái environment mình, người ta xấu mình bắt chước mình làm xấu theo. Còn cái khi mà tâm của một cái người mà mạnh đó, ở xung quanh nó họ làm gì thì cũng có họ, mình tâm mình không ảnh hưởng, cũng không buồn mà cũng không vui. Vậy là cái pháp thế gian không có làm cho tâm mình bị chấn động đó, cái tập vậy đó. Rồi ta hỏi làm như vậy là như là mình là vô tình hỡi ai với họ không, chứ bây giờ gọi là sao mà có tình đây. Bây giờ như sư nói một cái cô lại cô làm việc, cô thấy buổi sáng 7 giờ cô tới, cô làm cho tới 11 giờ rồi cô về cô nghỉ tới 1 giờ rưỡi cô trở lại cô làm cho tới 5 giờ thì cũng một ngày cũng phải 7-8 tiếng mà làm tất bật cây để mới chơi à. Tôi thấy là cô làm cỏ rồi cô tưới nước này rồi cô dọn dẹp làm cả ngày rồi đó, đánh 110 ngàn. Cái 50 ngàn thì cô thấy chưa tới 5 đô nữa. Cái sư nói sao mà cô gì đây lên đây làm hoài đó, cô để dành tiền để cô trồng thêm cái này cái kia trong vườn cho nó có cái lợi tức. Cô nói thưa sư, con lãnh 110 ngàn mà ngày mai á, điểm tâm trong nhà xong người ổ bánh mì tối nhất tối thiểu ổ bánh mì cũng phải 10 ngàn. Để đứt hết 100 được nửa tiền lương rồi thì sao mà xây được đây. Vì vậy ông chồng còn được mấy chục ngàn đó là ông chồng chiều về là ông ra mua vài con cắt con khô về ông nhậu là thôi được đúng coi gì nữa. Có gì vui nữa đâu. Rồi mình thấy con cái đồ có họ đẻ ra đẻ có đẻ ra. Nó nhỏ nhỏ không có đuôi nó đi lang thang buổi trời rồi đồ nó nắng nôi nè. Ăn uống sao đấy nó sáng sớm rồi đi là đưa cho nó tiền rồi. Nó muốn mua gì nó ăn ha. Trời ơi mấy đứa nhỏ sư hỏi ăn cái gì mở sư quay đấy. Nó bánh tráng mà chắc là thứ bánh tráng chắc là cũng ni lông rồi gì trong nữa. Nó dai nhách rồi. Mà nó mặn mặn, thứ mặn mặn mà dai nhách rồi. Ăn vậy đó. Bánh tráng nó bẻ ra từ miếng nhỏ nhỏ, bánh tráng sống á. Rồi nó ướp cái gì trong nó thấy mặn mặn ngọt ngọt à. Nó thích ăn vậy. Nó nói một là nó ăn cái đó, hai ăn mì thôi, không ăn cơm nha. Rồi ăn vậy suốt ngày đó, giao tiền cho nó là nó đi mua vậy nó ăn. Mà cái thằng nhỏ mà cái đầu trời ơi nó hô nắng tắt ta tay nó hỏi sao mà gì đi không có hớt tóc rồi đi, nó má nó chưa có tiền hớt tóc. Rồi biết làm sao nữa không, hỏi bây giờ con mấy tuổi rồi, 7-8 tuổi là nói má nói chừng 11 tuổi là phải đi giữ bò. Mà cái thằng nhỏ mà đi giữ bò thì ra ngoài đồng cho nó cũng giống y hệt như vậy thôi. Ngày ra mình thấy không có một cái tương lai nào cho mấy đứa nhỏ, sức khỏe cũng có mà sanh không đau à, ngộ vậy. Chắc ông trời cũng thương quá chứ không hiểu sao cái đứa nhỏ nó không có đau, nó ly lắm cơ mà trời vậy, không có tương lai mình cũng thấy không có một cái gì mà gọi là cái thế hệ trẻ như vậy mà không có vậy rồi làm sao đấy, mình cũng hiểu đó. Thì bây giờ cô theo, nếu mà cô cứ tiếp tục có suy nghĩ hoài cô mệt mỏi lắm, cô chịu không nổi. Thôi mỗi chúng sanh có nhân duyên nghiệp lực là thế.
Thưa sư thêm một cái nữa là
thôi thêm cái gì nữa thương nữa mất công nữa.
Ăn nữa một cá thường thường ở bên đó thì cá lóc với cá trê là cá sống, cái người ta phải làm rồi cho mình á. Cái con nghe con ghê quá à, cái con nói thôi đừng có mua cái này nữa. Cái hơi hỏi cháu nó nói mình đâu có giết nó, người khác người ta giết rồi người ta đưa cho mình em mình chỉ ăn thôi, mình đâu có giết nghe tận mình á sư.
Thì không thì vậy thôi, cũng giống như sẽ đi về dưới chỗ nào hẹn đi ra ngoài Hải Phòng á đó. Đó rồi người ta nói là mà ngày mai là mời sẽ đi ra ngoài cái đảo cái gì đó không biết, cái gì ngoài phía ngoài đảo đó, có cái đảo cái nổi tiếng ở Hải Phòng đó, Hạ Long đó. Rồi buổi sáng đi chơi đó thì là cô này cô cả chiều tối đêm là cô đi mua đồ về. Tôi nói ủa thì tại sao không có đi ra ngoài đó mình vào tiệm mình ăn cái đồ, chắc là mình đi với mấy sự ăn uống này chắc là người ta không nói. Nó không có để ý tới du khách du lịch rồi. Ai muốn ăn gì ăn, nhưng mà toàn đồ sống không. Ăn vào có những cái nhà hàng mà ăn cho được á, ăn cho có chất lượng là nó bán toàn đồ sống không. Thành ra tụi con làm sẵn cái nhà rồi đem tới đó rồi mời sư xuống có chiếc tàu. Chiếc tàu cũng nhà hàng nhưng mà mình nói xuống đó là mình uống thôi chứ mình không có ăn. Mua nước ngọt, mua đồ uống rồi mình đem vào ăn rồi mình tới. Đó thì vậy thôi à, mình lách qua lách lại chứ đến sao bây giờ đây. Cái còn rồi còn nhậu nhạt nữa. Không, sư thì sư tu rồi nó họ cũng sư đi nhậu cho sư thấy mấy người em người đồ của sư về bên đó là họ kêu đi nhậu hoài. Không nhậu không được. Nó trở thành những cái văn hóa vậy. Rồi hút thuốc. Vì mình nhậu nhậu như vậy rồi hút thuốc như vậy thì mới có 50 tuổi là tai biến là đúng rồi gì nữa, thấy không? Cái nặng cái sao. Nhưng mà mình càng về mình càng ở rồi mình càng thông cảm. Không sao cả. Mình giúp được cái gì mình giúp. Cho cái chúng sanh nó có nghiệp lực của nó cho mình làm được cái gì đâu. Phải không? Còn thương ta thì mất công. Mình thương mình là tốt nhất rồi. Thương mình nghĩa là mình giữ cái tâm mình cho yên ổn, đừng để cho pháp thế gian nó làm mình động. Đó, tập là tập vậy đó. Cái tập mà mình đổi người ta sao cũng được, phải không? Nhân duyên nghiệp lực của người ta mà làm sao mình đổi. Họ phải làm cái gì để rồi họ sinh vào trong một cái gia đình như vậy. Cái thằng nhỏ này là cái nghiệp của nó như thế nào nó sinh đó. Nó sư nói tức cười lắm. Ông bà sư bạn sư ông nuôi một con chó, ông đi sinh một con chó, chó bực rê, chó đẹp thật là đẹp á. Nó đẻ ba con á. Mà ông dòm thấy có một con rất là dễ thương. Ông ngắm cái con đó đó xuống bắt à. Tới khi mà xuống tới nơi con chó nó đau. Đau ông nhòm kêu nó thôi nó đau, sợ nó đau nó lì mấy con chó kia nó bệnh à. Bắt cái con của nó, bắt con em của nó. Hóa ra cái thằng sau trời nó mạnh, nó khỏe, tại vì nó ăn uống đầy đủ. Còn hỏi chủ nó cho ăn cái gì, trời ơi chó bẹp rê mà cho lấy đủ sống á. Nấu với cơm với gạo nó cho ăn kiểu đó. Chó nào mà ăn cho nổi này, mình ăn cũng nổi rồi chó. Cái đu đủ á, đu đủ mà nó trồng đu đủ á, đu đủ non thì bán được. Em hai xuống, bỏ nước sôi nấu rồi bỏ ra. Ở đây mà bày đặt mà ăn cho ngon, sư có tiền thì cho nó ăn ngon chứ tụi tôi đâu có tiền mà cho nó ăn cho ngon. Đi ra qua đó mà mua một ký lô cá mà thứ mà tối thiểu nhất là thì cũng phải bao nhiêu tiền đó. Đó là tiền mà tụi tôi ăn buổi tối á. Nói vậy rồi làm sao đây? Cho nó ăn vậy là may rồi. Còn nhà khác dục cho vài miếng cơm cháy rồi. Trong khi cho chó ăn như vậy mà nó bắt chó phải là giữ nhà ở đó, nó cột lại giữ nhà cho nó. Có thể mình thấy ôi ở khắp nơi toàn cái cảnh mà đau khổ không à. Thôi mình lo mình thương mình, đừng có thương tay, mất công của nhà này.
Thấy giống như mình ăn cá mà mình đổ thừa tội của cái người mà giết con cá chứ không phải tội mình. Con thấy cái đó thấy tội người ta quá, người ta không có biết nghĩ cái gì hết
trơn. Tội là mình feel sorry cho họ thôi. Yeah. Còn cái tội theo cái nghĩa là mình quay quắt, mình khổ vì cái chuyện của họ là mình không nên. Gọi là cái này là bi lụy chứ không phải bi mẫn. Mình phải phân biệt đó. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tâm từ là mình có thương xót người khác, mình muốn cầu mong cho họ ăn vui hạnh phúc. Mà họ không ăn vui hạnh phúc là chuyện của họ. Rồi tâm bi là mình xót thương, tội nghiệp. Thấy người ta như vậy mình tìm mọi cách mình giúp. Mà mình đừng có lụy. Thấy ta khổ quá mình khổ theo là mình chết à. Từ bi này, hỉ, người ta thành công đó, mình vui vẻ. Đó mà người ta không thành công nữa thì mình cũng phải chịu thôi à. Người ta làm ăn đó, học hành rồi gì mà thành công á. Đó thì mình hoan hỉ, pháp hoan hỉ đó thì cái đó là gọi là hỉ. Rồi tâm xả nữa. Tâm xả là cái tu dữ lắm mà có được tâm xả. Thì nổi ba cái đầu không đó là cô đã thấy không? Là nó có mặt trước có, mặt sau có, mặt trước có, mặt sau có, mặt trước có, mặt sau có. Tâm từ, mặt sau của nó là tâm liếm ái. Mình từ từ nhiều quá cái đó mình thương ta, mình ân ái người ta một nào hay. Mình bi nhiều quá sinh ra lụy. Mình mà hí nhiều quá tâm ra tấn động, thấy không? Chỉ có cuối cùng, cái tâm cuối cùng là tâm xả mới là quân bình mà thôi. Vì vậy mình nói tứ vô lượng tâm là rất là dễ tập á, tôi tập trong từ tâm bi mà không phải là dễ đâu. Vì vậy tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy là toàn là chất lượng cao không à. Vì vậy bây giờ cái chuyện mà người ta suy nghĩ tầm bậy bạ xá chi mà mình nói. Ngay cả mình nghĩ mình đã hiểu hết chưa mà mình muốn người ta hiểu. Rất là khó chứ mấy chơi. Trình độ mà hiểu như cô nhà vậy là khá lắm rồi đó. Thứ thoát rồi đó mới được, thứ sáu rồi mất cỡ rồi. Thế đâu phải ai cũng hiểu được vậy đó. Ngay cả người trong gia đình mình nói chưa chắc họ đã hiểu. Đừng có nói. Cứ tu tập mình rồi mình tạo cơ hội để cho người ta tới. Tại tu tập với mình. Rồi để tự động người ta hiểu. Khi mà họ hiểu rồi họ quắc bay trăm sao. Họ không có lừa tới mình nữa. Đó là tốt nhất rồi. Còn mình tu rồi mình thấy rồi mình thích mình về rồi mình nói. Đến khi người ta cãi lại cái rồi mình bực rồi đó là mình thua rồi đấy. Mình gọi là không có tâm xả, mình chấp cái ý của mình.
Nhưng mà con có nói, con thấy là con không có nói.
Vậy chứ bây giờ mình nói sao ta hiểu được.
Ai hiểu đâu.
Dạ, thành ra cái chuyện mà nói là dễ, mà nên nói không nên nói này là cái khác này. Vừa rồi đó sư dạy Phó Thiền ở trên Thích Ca Thiền Viện có một cái cháu nhỏ nó hỏi dạ thưa sư, trong một cái khóa thiền đó, mình có nên bắt buộc hành giả phải im lặng không? Là bởi vì trên đó là các sư trên đó làm dữ lắm, khi mà hành giả nói chuyện thì mà các sư la rầy như vậy đó. Thì nó hỏi là nó đi các khóa thiền bên quân ca là ta bắt cương tuyệt đối là không được nói chuyện, mình nói chuyện người ta lại, người ta lầy, người ta nói mình rất là mắc cỡ nữa, ta mắng mỏ mình đó, nói vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, chỗ khác cũng vậy. Thì khi nói về phương diện mà thiền tập á, thì cái người hành giả là ráng giữ im lặng. Là tại vì sao? Tại vì mình nói mình không có chánh niệm đâu nè. Mình nói không chánh niệm, tâm mình chấn động ghê lắm. Vô mình ngồi chờ thiền chịu không nổi. Đó bây giờ cô biết, cô coi trước khi mà cô ngồi chờ thiền mà cô nhận một cú điện thoại của ai mà nói toàn cái chuyện cảm xúc ở trong đó không, thì cô vô cô ngồi không nổi, thấy không? Đấy. Vì vậy hành giả là cái người là phải bớt nói. Đó. Mà thầy sư thầy nói, ông nói hành giả đó với tu tập đó, hoặc giả là nín không dám nói, hoặc giả là nói mất chánh niệm, chẳng biết chính giữa. Thấy cho nó cái chính giữa không? Cái chính giữa là gì này? Hành giả mới tu chỉ biết hai chuyện thôi, hai cái extreme. Một là không nói, làm sinh ở shut up à, nói là bị phạt á, nói là bị chửi á, là sợ người ta, sợ giám thị giám thiền mình dám nói, sợ các sư rồi la rầy dám nói. Mà nói thì thôi, nghĩa là trốn trong cổ tiêu là nói chết bỏ luôn. Hoặc giả là tối không chịu ngủ, hai người chung luôn bùng nằm nói chuyện, nói rầm rì cả đêm mà không cho người khác ngủ. Đó thì thầy của sư nói có hai cái sinh, một là nói làm thinh không nói, hai là nói rồi mà không có bị cái tâm háo hức quá nó hút đi. Bây giờ mình tu tập cái sao mình nói mình những chánh niệm, cái đó mới khó rồi. Cái hai cái extreme nó không khó, hiểu chưa? Đó thì hiểu không? Vì vậy trong cái ngũ giới mà mình sinh mỗi ngày đó, trong đó cái giới thứ tư là không nói láo, mà thật ra không phải không nói láo, không thôi bốn cái trong đó nữa. Không nói dối, không nói lời vô ích này, không nói lời đâm thọc này, không có nói lời gì đó. Harsh work là mình nói lời cọc cằn, chữ thề cho rồi vậy đó. Nó có tới bốn cái trong lẫn mà cái bốn cái này rất là quan trọng cho cái người thiền tập này. Vì vậy một người mà tu tập mà thật sự không cần giữ tám giới, theo cái nghĩa thông thường là không ăn buổi chiều, mà chỉ cần giữ tám giới, mà tám giới trong này, trong cái thứ tư nó có bốn trong đó nữa. Đó có đông thành tám đó. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. À, không uống rượu, rồi phải bốn cái không? Bây giờ mình cắt cái nói dối này ra, trong này có bốn cái nữa, ra tám. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, bốn cái rồi, phải không? Bây giờ cái nói mình để riêng ra, trong cái nói chia là bốn nữa. Thì cái tám giới này là tám giới của người hành thiền. Trong đó có cái này không có nói lời vô ích, gossip. Nói chuyện của người này, nói chuyện của người kia, nói chuyện bà này và nói ông kia. Sư trước khi mà sư lên đây có cái cô kia, cô gọi điện thoại cho sư. Con thưa sư, con phải thăm sư qua, sư có khỏe không, rồi vậy là thôi bắt đầu kể bên Thích Ca Thiền Viện ông sư này làm gì, ông sư kia làm gì, chùa này sư kia, cái cuối cùng nói chuyện con ta không, chuyện tàu lao không đó. Cái đó là phạm ở trong bốn giới rồi. Bây giờ mình nghe ta dễ thôi, mình làm thinh, mình đừng có hỏi thêm, đừng có hỏi thêm chi tiết nữa, cũng thôi mình chia tội người ta đó. À, ông sư đó làm cái gì đó đâu, nó nói tôi nghe thử sao nào rồi. Ngứa miệng lắm, khi người ta nói vậy là mình ngứa miệng lắm. Nói nửa chừng mà nó thôi để tôi bữa khác. Không, không được, tôi đang nói là tôi luôn, cái bà đừng có làm vậy. Vui vẻ phạm giới mà. Có không, sư tiêu suy nghĩ chắc mình sư không có ai đâu. Đôi khi sư cũng khơi để người ta nói.
Hả? Cái bệnh đó là cái bệnh cố hữu, là mọi
cố
người
hữu,
là dễ sợ lắm. Thích yeah. Nghe chuyện người khác, chuyện xấu người khác
lắm. Thích lắm. Yeah. Mình say mê mình nghe trong đó, mình đi tìm đi kiếm nữa. Rồi bây giờ đó mình nghe rồi, bây giờ mình diễn ra. Bởi vì người khác mình diễn toàn tàu lao không, mà diễn theo ý của mình không à. Lát cái người mà bị mình nói xấu, họ nói tôi họ đâu có đến nỗi mình tệ quá gì vậy. Tại vì mình diễn quá, cuối cùng cho nó ra cái gì đâu không à. Thành ra quý vị biết nó có một cái trò chơi là ngồi 4-5 người đó, bây giờ một người nói một câu đó rồi lặp lại cho người ngày kế, biết quý vị nghe biết cái trò chơi không? À, bắt đầu bằng với cái bàn ra, cuối cùng ra cái ghế hồi nào hay là vậy đó. Vì khi lặp lại cái đó là tập cái trò vậy mà mình đi về Việt Nam á, rồi cái chỗ của sư á là làm từ thiện nữa, làm từ thiện là phải cẩn thận tới chết, làm từ thiện là phải có mà gì đây mà làm thì phải có căn bản, còn mà đụng đâu mình cho đó là nó lại nó kiếm mình, nó xin hoài xin không được, nó vác dao vác rửa tới nó làm mình giữ. Khi mà nó say rượu rồi thì nó muốn nó mượn hơi rửa, mượn rượu nó hỏi tại sao mà mình nó xin tiền mình vẫn cho, mình cho người này người kia rồi vậy. Thì ví dụ như bây giờ một cái người đang đau thì nó lại nó xin thì mình phải cho để nó đi nhà thương, phải không? Nhưng mà ngay cả y bệnh chuẩn đó bữa sau cũng được cho, nó thành thói quen, nó cái lại nó kiếm mình hoài. Thì tốt nhất là nếu mà mình muốn cho là mình đưa cho bên xã, bên huyện, bên đồ rồi vậy, rồi mình theo dõi nó. Ví dụ như hồi trước là sư về á, sư cho một cái căn nhà, sư cho 60 triệu tiền Việt Nam á, 60 triệu là khoảng chừng 3.000 đô là người ta xây được một cái nhà. Bây giờ bên xã nó nói bây giờ nó còn hợp tác với mấy sư, bây giờ sư đưa cho con 60 triệu con xây cho sư 2 căn nhà, mà sư muốn thì con sẽ là đi theo công trình với con. Cái gì hiểu không? Nó nói không? Thì là tại vì sao? Nó sẽ không phải cho những cái người mà nghĩa là cái mà nghèo mà mặc rệp, cái người nào mà nghèo mà mặc rệp mà không làm gì được hết trơn thì nó cho cái khác. Còn cái người mà nó cho là cái người nghĩa là cái borderline. Ví dụ một cái chú người làm mà thợ hồ đó, chú có khả năng. Nhưng mà chú tới được có 30 triệu rồi, bây giờ tiếp chú 30 triệu nữa thì chú có xong được cái nhà. Đó thì những cái đối tượng nó sẽ cho rất là mạnh này. Tức là nó đuổi từ cái hộ cận nghèo chứ không phải nghèo thành cái hộ mà hết nghèo. Nhà nước nó rất là thích cái đó, quý vị hiểu không? Nó chia người ta nó nhiều hộ khác nhau, nếu mà hộ nghèo thì nó giúp đỡ rất là nhiều, cận nghèo thì nó bớt một chút rồi mà hễ mà qua khỏi cái đó rồi là nhà nước không giúp gì hết, mình phải tự túc. Thành ra nó làm như vậy nó sử dụng tiền của mình cách hợp lý rồi mà nó còn giúp những cái đối tượng mà có thể là mình có thể xoay sở để mà có được phương tiện. Còn ví dụ chẳng hạn cái người mà nghèo quá rồi mình tới rồi mình giúp vậy rồi ôi họ cứ đòi hoài không sao, không giải quyết được. Cô về chỗ này cô có đi làm phước không, có đi làm từ thiện không?
Không
có hả? Cũng chắc có lẽ cũng không biết ở đâu mà làm ha. Thường thường sư đi về thì mà hồi trước là hay đi ra ngoài Huế đó, họ đưa vô trong cái bệnh viện ung bướu rồi đó, ô trời ơi, vô trong đó là bao nhiêu tiền cũng hết thế nè, mà ngay cả bác sĩ họ kêu mình đó, họ recommend mình cho đó, những người mà nghĩa là bây giờ chỉ cần có vài chục triệu là có thể là cứu mạng sống rồi, thì làm sao bây giờ đây? Sư nhớ là có một lần sư vô trong đó là đưa 100 đô cho cô em gái bị đổi rồi sạc hết, đưa thêm 100 khác nữa hết. Đấy lần thứ ba cái sư nói tôi cũng hết tiền luôn, chứ còn làm sao mà sư có tiền nhiều mà cho hoài được. Mà bây giờ các mình cho một chỗ, tất cả chỗ khác họ tới họ xin nữa. Trời chỉ mỏi. Thôi bây giờ cô nhà ơi, mình lo cho mình thôi nha, còn mình không lo cho ai, lo trong khả năng của mình.
Con thấy mình cũng như là ở bên đây mình có nhiều cái cơ hội mà học mình đó. Để mình biết còn thấy vậy thôi mà điều cái đó nó cũng qua đâu không hoàn thành, nó không muốn hỏi xin
đừng có bao giờ đâu mình cái đó cái gọi là cái nhân duyên nghiệp lực của mình á, mình đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi mới tiếp cận được như vậy á, không phải là dễ chi mà mình ở trong một cái hoàn cảnh như thế này để mình có thể nghe các thầy các sư giảng rồi mình có cơ hội mình hành thiền đâu vậy đó. Ở bên Việt Nam sau đó cái chỗ của sư đó họ muốn hành thiền mình cũng làm được, nhà nước không cho mình sinh hoạt mình chịu à. Nó thành ra thấy không, ở đây mình muốn hành thiền mình muốn làm cái gì cũng có được hết trơn, mình muốn đi thiền tập cái gì nữa. Còn bên kia là các chư tăng bên Miến Điện họ trước mùa hạ họ về chừng vài ba tháng đó rồi là đổ xô nhau đi tu tập rồi thôi họ đi về rồi hết. Ngay cả sư ở đó trong mùa hạ sư cũng không giúp được gì nhiều, là tại vì mùa an cư mình đi được có 6 bữa mình đi về không được đi quá 7 ngày. Thành ra cái chuyện mà mình ở trong một cái môi trường mà gọi là cái bằng trú xứ thích hợp á, trong những cái điều mà hạnh phúc kinh nó có một cái chỗ gọi là trú xứ thích hợp là mình ở trong cái chỗ nào mà có điều kiện để mình tiếp cận với Phật pháp, mà mình muốn tiếp cận với Phật pháp thì mình phải có cơ hội này, phải không? Mà rồi mình cũng phải là lâu tai mình cũng phải nghe nữa chứ. Còn giống như là cái ông Joseph, ông nói Joseph Goldstein, ông nói ở qua bên đồ Bồ Đề Đạo Tràng á, mình từ rất là xa mình tới mình đi hành thiền, còn dân đó tới đi xin ăn không à. họ ở gần mà giống cái vá ở trong nồi canh. Phật nói vậy đó, mấy người này giống cái vá mà ở trong nồi canh, cái vá thì nó không biết mùi vị, chỉ có cái người ăn mới biết canh ngon canh dở như thế nào. Vì vậy cái chữ mà tiếp cận với Phật pháp là tiếp cận rồi và lắng nghe những gì mà mình nghe được từ Phật pháp. Các sư các thầy mình thấy mình lên trên mạng bây giờ mình nghe đủ thứ, muốn nghe cái gì cũng có hết trơn nè. Cái này cũng cái phước cho phải không? Đó rồi mình nghe quá trời quá đất, mình nghe rồi mình khùng mình điên là do tại cái phước của mình cũng có nữa, thấy không? Mình nghe tùm lum tà la, mình nghe lát mình lộn một loạn cầu cà, cái mình nổi khùng nổi điên rồi, cái đó cái chuyện khác nữa. À, tao hỏi nhập ma. Thành cái phước cũng đó và tội cũng đó à. Mà sư thấy cái chữ mà trú xứ thích hợp rất quan trọng trong cái trời. Chỉ có cái xứ này nó mới cho tạo cho mình cái điều kiện, còn mình về bên đó mình nói cho bà con thân bằng tướng phục mình không chịu. Sư về thăm người chú của sư lúc mà ông còn sống, chết rồi, chết cách đây cũng vài ba năm rồi. Thì sư thấy buổi tối là ông đốt cho một bó nhang vậy nè, rồi ông đi quanh nhà ông á, chỗ nào có cây nào ông cũng thắp một cây nhang hết trơn á, rồi lên trên cái chỗ mà mình chỗ thờ của ông, cho thờ đủ thứ hết trơn. Rồi sư thấy có một cái bài vị mà thờ mà không có ai hết trơn. Sư mới hỏi là cái này là của ai đây mà chú thờ đây? Thì ông nói là cái này là cái cô đó là chết trong nhà sư đó. Ba má sư là có một cái căn lầu ở ngoài phố đó, ông này ông ở trong hơi xa chút. Thì cái cô nhỏ đó nó vô trong nhà nó ở, nó làm việc ở trong nhà đó. Rồi khi mà băng bị mà nấu dầu hôi á, nó dầu hôi cái nó mồi dầu phực cháy. Cháy cái nó nóng quá, nó chịu nổi, cái nó chạy. Nó chạy lên trên phòng tắm đó, nó chui vô trong chỗ cái sinh đó. Dưới cái sinh nó có nước đó, nó nằm vô trong đó cho nó mát. Thôi trong nhà đi kiếm qua được rồi. Đi kiếm nó không biết nó chạy đi đâu. Rồi cái cô em gái sư mới thấy nó nằm ở trong đó mới kêu. Thì lúc đó là gặp thương rồi cứu hỏa thì nó tới, nó lôi ra thì chết sinh rồi. Đó thì ông nói là từ lúc mà nó chết đến giờ là thấy trong nhà nó cứ xuất hiện hoài rồi vậy đó. Thì ông đem về chỗ, về ông thờ nó. Mà sư hỏi vậy cho ông chú thờ nó rồi cô về cô có phù trợ cho chú? Nó có chứ, tôi trúng gì đây, cái gì hả, số đề bồ phật. Họ tin tưởng vậy làm sao mà. Rồi bây giờ những cái người như vậy rồi sao nói? Rồi bây giờ cái chỗ đó, ông ở chỗ này, cái chỗ mà chú sợ nó ở gần một cái cầu nổi tiếng, cầu Đông Ba ở Huế, khu đó khu Thị Tứ. Là bên cạnh đó là những cái nhà xung quanh là nó bán đồ vàng mã đó, bán rất là đắt đó. Rồi người ta lên đầm, mình đứng bên này mình nghe bên kia họ đầu văn đó, họ hát, họ lên đầm đó. Mà cái xứ Huế là xứ Phật giáo mà nó thương ao như vậy, mình không hiểu cách sao nữa. Vì vậy khi mà quý vị đi một cái xứ nào mà quý vị nghe đây là xứ Phật pháp này, khoan tin đã. Những người dân đó là còn mê tín dị đoan không? Vì cái đạo Phật nó qua nhiều đời nhiều kiếp rồi, nó xuống tới cái nhân gian rồi thì nó trở thành ông Phật, trở thành giống như là thần linh vậy đó. Họ cúng bái, họ xin xỏ vậy đó. Không còn cái ý nghĩa là của một cái vị đạo sư mà dạy đạo đời để mà cứu khổ nữa, mà chỉ ở đó để cho họ xin xỏ không. Thì mình phải chịu thôi, cho nên sao mình nói được cái gì đây? Mình nói bây giờ giữ giới cho trong sạch, rồi hành thiền để giữ tâm cho yên ổn rồi vậy đó, họ đâu có tin. Muốn mà buôn may bán đắt không à? Buôn bán đắt thì phải đi cầu chỗ này, cầu chỗ kia. Thì khi mà cầu thì phải có người là lợi dụng này, không làm sao khỏi. Mặc dù người đó mình nói là tu cho vẫn thấy tiền vô là người nào cũng hít mắt hết trơn à. Mình cũng còn hít mắt nữa mà đừng nói chuyện với ai. Cho bao thơ mình cũng đếm qua được nhiêu. Thấy cái bao thơ dày quá, mừng quá trời quá đất, đếm ra toàn đập bạc đồng không chán. Đó là sự nghe của ông sư cũng nói sự nghe. Ông nói tết người ta tới, ta cho cái bao thơ dày quá, ôi trời mình thấy chắc là đá trong này lắm. Quá là bạc đồng không, 500, Việt Nam mình 500 mình mua cái gì đâu. Đất bạc 500. Nói chuyện khác đi. mà liên quan tới vấn đề mà các sư mà nhận tiền, các sư có một cái câu chuyện ngộ lắm cái gì. Có một lần á, sư lên trên Thích Ca Thiền Viện, chùa của thầy sư đó, giữ một cái buổi lễ mà dân y thì phải, thì ngồi một dãy chư tăng, thì sư là cũng là cái đám mà cái các vị mà lớn hạ ngồi gần ngài thôi, kinh triệu rồi vậy đó. Thì tại vì chính giữa ngài với sư không có ai lớn nữa, vì vậy là họ sắp sư cũng ngồi gần ngài đó. Thì bên cạnh sư có một sư Miến Điện cũng lớn hạ rồi, mà trước bên cạnh nữa thì có một sư nào đó chắc là người Miên, người đồ diễn đó, nghĩa là cách ngài kinh triệu chừng vài ba vị là tới sư. Rồi cái Phật tử thì người ta đi, người ta mới các sư ngồi thì ta đi ta phát bao thơ vậy đó, phát đều ở trên. Thì ai đưa bao thơ thì mình cứ việc để đó thôi, mình đang ăn mà làm sao đây. À, cái thói quen của Phật tử là họ đợi các sư ngồi, họ tới họ dâng mỗi vị một bàn. Con ông rào nói, tôi thấy Phật tử nó không có phe chút nào hết trơn. Thì nói tại sao không phe? Tôi nói cái thứ nhất á, là các vị trưởng lão là sắp ngồi ngay cái chỗ đó, là họ đi vô là họ vô đó là họ phải vô đó trước, thành ra có tiền bạc trăm ngàn là họ đưa trước rồi, có tiền 20 đô là đưa rồi, còn tới tụi tôi ăn đâu đô không à. Là một chuyện. Chuyện thứ hai là ông nói rằng là đó, con dòm thì con thấy sư là toàn bao thơ nào cũng dày không à, còn con thì mỏng le, cái sư nói không có bạc cũng đồng trong không à, nói cho vui vậy thôi đó. Cái sư Miến Điện ngồi bên cạnh sư, ông nghe sư nói qua nói lại, cái ông hỏi ông đó ông nói cái gì vậy. Sư nói ông nói là sư với tôi tiền nhiều lắm, đánh toàn là bậc tỷ phú không à, còn bậc tỷ không à, còn ông không có cách nào hết trơn được cái nọ vậy đó. Nghĩa là bao thơ của sư rất là dài, của tôi dài mà toàn tiền 20-30 không, còn ông đồng 2 đồng thì cái sư Miến Điện nói, sư Trí Dũng ơi, đừng có trách ông á, tôi hồi xưa tôi cũng nghĩ như vậy, tôi cũng nghĩ là không phe chút nào trơn, các vị thầy của mình, các vị trưởng lão thì ăn không hết, đồ xài không hết, tiền bạc cho không hết, mà các ngài nó có cần, còn mình cần này, mình cần phải đi học này, mình cần phải tiêu pha chuyện này chuyện kia, mình không có tiền, mình toàn là các vị mà lớn hạ lãnh hết. Người ta nói là dọn cơm ra, nghĩa là đôi đũa nhát vô cũng được, tại đồ ăn để giữ đầy quá trời mà. Tôi cũng suy nghĩ như vậy, do đó mà khi mà thầy tôi mà nghe tôi nói như vậy đó, thầy tôi dặn tôi, thầy tôi kêu tôi vô, thầy tôi dạy, thầy tôi nói rằng là đó, con đừng có bao giờ giữ cái ý đó trong tâm. Tại vì đây là cái ý của những cái người mới tu. Hồi xưa thầy cũng nghĩ như con vậy. Hóa ra là cả một cái generation, thế hệ nào, người nào cũng nghĩ như vậy hết trơn à, chứ không phải mình ổng á. Ông nói cho mình nghe để mà mình đừng có chấp cái ông kia đó, là ai cũng nghĩ như vậy hết trơn. Những người lớn tuổi hơn mình, những người vị trưởng lão là họ có tiền có bạc nhiều hơn mình, họ lãnh được, họ được favor hơn mình à. Nhưng mà thầy tôi nói rằng là con nhớ một điều này, là cái vị mà lãnh cái bao thơ mà dài như vậy họ đã cho rồi đấy, họ mới lãnh vậy, còn họ không cho nữa thì cái đức tu của họ đó mình đâu có sánh bằng. Mình vô mới có 1 năm 2 năm, mình so đâu một ví dụ như một ngày hòa thượng ngào tượng năm trưởng ngày tu tới 52 năm rồi sư mới vô à, thì làm sao mà sư so sánh với ngài được. Sư cũng suy nghĩ vậy, chắc khi mà có ngài thì Phật tử tới ô cho ăn không hết nữa, còn ngài đi rồi mình kiếm mình mà cũng có gì ăn hết trời. Bây giờ sư lên trên Thích Ca Thiền Viện, sư nghe các sư nói y chang như vậy, thì quý vị thấy không, tức vậy cái tâm của con người ta là vậy đó. Thế mà khi nào mà không có là bắt đầu nó suy nghĩ những cái chuyện như vậy, mà nó quên suy nghĩ một cách khác, là cái người mà lãnh như vậy là họ đã có đức, độ khỏi giả đức tu, hoặc giả họ đã bố thí rất là nhiều, họ mới tới thêm họ lãnh vậy, cái nhân quả mà, chứ đâu có phải là họ không có làm gì mà họ lãnh được đâu. Vì vậy khi mình hiểu như vậy, mình bớt cái tâm canh tị. Tôi thấy sư đó nói đúng quá, hay quá. Nhưng mà ông nói sư nói lại cho ông nghe, tôi nói không quá, ông nghe đâu. Sư đưa tôi bao thơ của tôi lại cho ông thì mấy ra ông nghe. Cái tâm lý của con người là phải vậy mà, thấy không? Nó tham đắm trong tiền bạc, trong đủ thứ chuyện hết trơn à. Đó. Mình hiểu được kia rồi thì mình bắt đầu mình không có ghét nữa. Cô nhà hiểu chưa, nói không? Khi mà cô hiểu, cô nhìn cái tâm cô thôi, cô nhìn, đừng có nhìn con người nữa. Cô quý vị nhìn con người, tức là quý vị nhìn cái tục đế á, mà nhìn cái tâm tham này nó vậy. Tâm tham thì nó muốn đơn giản vậy thôi. Không có cho nó là nó không chịu. Thì cũng có cái chuyện mà cũng lãnh đồ nữa, quý vị muốn nghe nữa không? Chờ hết giờ thì thôi, để bữa khác ha. Mục sư đặt cái bộ y đó, không biết nghe chưa? Đó, cô Tú nghe rồi phải không?
Con không nhớ đâu. sư làm ơn kể lại.
Ai làm ơn gì nữa, 4 giờ rưỡi mà làm ơn gì nữa.
Sư tớ làm ơn. Còn 8 phút nữa sư.
Còn 8 Tụi ngồi chạy chậm á, đây là 8 rồi, 4 giờ 6 rồi này. Rồi tối đi là sao?
Tối sư quên đó.
À đúng rồi, nói chuyện là gì đây, hồi đó là sư đi qua bên Miến Điện, sư nhập hà một năm. Thì trong chùa đó là có gần 80 mấy vị. Mà cái bữa đó là không biết tại sao mà cái ra hạ rồi người ta dâng có mấy bộ y à. Thì những cái bộ y mà tốt là dâng cho các vị hòa thượng trưởng lão. Còn còn sót lại là khoảng chừng là 10 bộ mà chia cho 80 ông. Đó thì sư không có lấy, phần sư sẽ nghĩ thôi có mình cũng lấy cũng đem về bên Mỹ mình cũng đâu có mặt gì. Rồi cái mấy sư tổ chức bốc thăm. Đó, thì cho người cái số vậy ha. Ví dụ như 80 ông là cho số 80 cái số, ví dụ như số được 05. Nếu mà họ bốc trúng cái số của sư thì họ kêu lên số 05 thì sư lên sư lấy. Vậy đó, chia cho đều vậy đó. Bữa đó sư nhớ là tất cả mọi người đều lắm tay hết, nghe qua thì có số tới số mình không. Thì phát rồi một bộ y 1 2 3 4 10 bộ mà tới cái bộ thứ 9, còn cuối cùng bộ cuối cùng đó thì kêu một cái là cái ông đứng sau lưng á, ông trúng cái số của ông, số mấy số quên là 35 rồi gì đó không biết, xong nhớ số 35 kỳ quá, nhưng mà kêu trúng cái số của ông, cái ông trời, ông tuôn, ông chạy lên, ông đây ông sợ giống như mất vậy đó, chạy lên lấy bộ y. Cái rồi thì câu chuyện xảy ra rồi, cái sư đứng bên cạnh ông thiền sư, thầy của sư đó, ông cũng bị xô, sư cũng bị xô. Ông kia ông hấp tấp quá mà ông chạy lên lấy cho được bộ y, sợ mất mà cái số 35 thì 35, 34 thì cái nó còn đó cho nên mất đi đâu được, phải không? Vậy mà ông xô người ta, ông chạy lên lấy bộ y, tại vì nãy giờ cũng rong cổ kiếm chờ đó, một bộ hai bộ, còn bao nhiêu bộ nữa, còn bộ cuối cùng mà trúng mình cái là cái số độc đắc vậy đó. Ông tuôn, ông chạy lên, ông lấy cho được một bộ y. Cái sư thì tham với trường sư chứ, trời ơi cái ông đó làm gì kỳ vậy. Thì lấy bộ y cái số của ông thì là người ta cho, ta có đưa cho ai không? Cái ông trường sư biết ông trả lời sao quý vị, trời ơi xin nhớ đợi một nói. Tôi không thấy sư nào hết, tôi thấy cái tâm tham nó chạy không. Hay quá hay. Cái đó cái đâu có mai. Tâm tham thì nó phải vậy à, nó chờ nó nóng, kêu đúng mình cái ui. Đã quá đã. Tôi không thấy người nào ở trên, sư thấy ai thấy tôi không thấy, tôi thấy cái tâm tham nó chạy.